Chương 3. Lão Trình muốn tránh cặp mắt dòm ngó của tín đồ, nên lão không dám đi thẳng theo con đường xuyên qua xóm. Lão đi lẫn trong vườn chuối rậm, lão cũng không ưỡn bộ ngực về trước với vẻ ngang tàng như thường ngày nữa. Lão đi lầm khơm, lùi lũi như con cuốc, và lão dừng lại bên con mương nước sền sệt bùn, ngó qua cụm xoài. Cụm xoài của nhà quản Dũng chiếm một mảnh đất rộng hơn 5 mẫu tây. Tán xoài tùm, lá chen nhau che kín cả ánh mặt trời. Khu vườn lúc nào cũng tối om om, vắng lạnh. Lá khô từ mùa này qua mùa khác rụng xuống, ấp ủ thành một lớp phân dày, xông lên một mùi ẩm mốc. Trong bóng tối nhờ nhờ ở gần mí vườn, có một người thoáng qua, thoáng lại âm thầm như cái bóng ma. Người ấy là Bảy Thẹo. Người hắn vai rộng bè bè, sùng sình trong bộ quần áo kiểu nhà binh Nhật màu cứt ngựa, hồng đeo cây gươm dài lết thết và tay cầm ngọn súng lăm lăm. Mặt hắn hình vuông, cầm to, nước da màu đồng điếu và cặp mắt lương ti hí lúc nào cũng lầm lì. Hắn độ 30 tuổi. Hắn là người nhà của Quản Dũng. Hắn về ở với Quản Dũng hồi đầu năm 40. Theo Quản Dũng thuật lại thì hắn là người không cha không mẹ. Hắn đi theo xe từ nhỏ và lớn lên, hắn là một tên du côn, đứng bến cho hãng xe Long Thành ở Cần Thơ. Cuối năm 1939, hãng Phú Hòa cho ra một loạt 5 chiếc xe mới hiệu Citroen để tranh khách Cần Thơ Sài Gòn với hãng Long Thành. Sáng sáng, 5 chiếc xe của hãng Phú Hòa sắp một hàng dài tại bến, bóp kèn, rồ máy, xịt tới xịt lui để rước khách. Hãng Phú Hòa định giết chết hãng Long Thành nên hạ xuống phần nửa tiền cho hành khách. Và đứng bến là Hai Đẩu, nguyên là dân anh chị bự ở cầu muối đất Sài Gòn. Hai Đẩu khét tiếng là một tay võ nghệ cao cường, chỉ nhìn con rồng xanh xăm ở lồng ngực của anh ta thì cũng đủ biết anh ta là tay như thế nào rồi. Ngày nào Hai Đẩu cũng đến đứng trước đầu xe, tay vẹt một bên áo với tư thế sẵn sàng đâm chém. Và sau lưng Hai Đẩu là một bầy em út. Thế là hãng Long Thành hoàn toàn bị mất khách. Chủ hãng Long Thành bèn đưa Bảy Thẹo ra kình địch với Hai Đẩu. Bảy Thẹo lúc ấy độ 19-20 tuổi, nhỏ hơn Hai Đẩu 10 tuổi và đứng thấp hơn Hai Đẩu một cái đầu. Chủ hãng Long Thành bảo với Bảy Thẹo, nếu mày hạ được Hai Đẩu, hạ được hãng Phú Hòa thì tao sẽ chia cho mày nửa cái gia tài. Thế là một buổi trưa trong quán nước Hai Đẩu đang ngồi chầm hởm uống cà phê thì sau lưng bỗng có một tiếng kêu. Hai Đẩu, đỡ! Hai Đẩu vừa đưa tay xoay mình qua đỡ thì đã bị ngọn kiếm rèn bằng nhíp xe của Bảy Thẹo phạt rơi cánh tay trái rồi. Thừa thế thắng, Bảy Thẹo tấn Hai Đẩu vào tường, dí dí cái mũi kiếm vào bụng Hai Đẩu mà bảo. Anh hai. Hắn vẫn gọi Hai Đẩu bằng anh hai theo lối xưng hô trong làng giao búa. Anh còn muốn thấy mặt vợ con thì anh phải la lên cho làng phố biết. Hai Đẩu vì mất một cánh tay, vì bị thất thế đành phải nghe theo. Hai Đẩu chịu la lên tức là đã chịu hàng. Đó là cái dấu hiệu của hãng xe đã chịu nhường khách cho kẻ thắng. Sau đó hai hôm Bảy Thẹo bị trả thù. Bọn em út của Hai Đẩu đón chém anh ta tại cầu Cái Đôi. Bảy Thẹo một mình đỡ gạt được một lúc rồi phóng xuống sông lặn mất. Trở về xem xét lại thân mình, anh ta thấy mình chỉ bị 7 vết thẹo xoàng trên tay, lưng và vai. Anh ta thành danh Bảy Thẹo là từ đó. Hàng Phú Hòa vẫn chưa chịu thua. Tên chủ hãng kiền hãng Long Thành đến tòa vì tội cho người chém lén Hai Đẩu. Chủ hãng Long Thành đút tiền cho quan trên và đổ tội cho Bảy Thẹo. Thế là Bảy Thẹo phải đi tù. Trong những ngày ấy, Quan Dũng đến Cần Thơ để lo cho đứa em út khỏi bị đuổi ra khỏi trường vì tội đánh ông giám thị. Nghe chuyện đó, Quan Dũng cho Bảy Thẹo người nhỏ mà ghen, đáng là dân anh chị. Hắn nghĩ, cần phải đón Bảy Thẹo về làng để trị đám tá điền cứng cổ. Và nếu được Bảy Thẹo cầm cương xe cho hắn thì đố có một tên tá điền nào dám làm hổn với hắn. Nhưng có sự qua lại với quan chủ tỉnh, hắn bèn đến xin tha cho Bảy Thẹo và đích thân đưa Bảy Thẹo vào nhà thương để an trị. Ra khỏi nhà thương, Bảy Thẹo liền quỳ dưới chân hắn để tạ ơn. Từ đó Bảy Thẹo về ở với hắn, tới mùa đi gấp lúa và ngày ngày thì giữ cương ngựa cho Quản Dũng đi việc quan. Hắn đã trở thành một tên tay sai trung thành cho Quản Dũng. Hắn được Quản Dũng hoàn toàn tin cậy. Hôm nay Quản Dũng phân công cho hắn đứng gác hầm giam sáo sỏi. Lão Trình đứng nhìn Bảy Thẹo, nghĩ đến cuộc đời của hắn, lão thấy ngại ngại. Tình thương bạn bốc dậy trong người lão. Lão hùm lên một tiếng và tự hỏi. Nó cũng tín đồ thì sao lại sợ nó? Rồi lão xòe bàn tay phải đưa lên ngực, ngẩng đôi mắt sầu não nhìn áng mây vẫn đục đang che kín mặt trời, miệng lẩm bẩm vang vái với các chư tiên chư Phật, mong cho sáo sỏi biết cải tà quy chánh. Vái xong, lão thấy người trở nên cứng cỏi và tự dưng lão tin rằng mình sẽ thuyết phục được bạn. Lão nắm chùm râu kéo chằng qua một bên, nhảy phóc qua mương đi thẳng lại Bảy Thẹo. Bảy Thẹo rụp chân, đưa tay trái lên ngực, cúi đầu chào theo kiểu người có đạo. Cho tôi nói chuyện với thằng tù binh một chút. Lão bảo với tư thế của ông phó ban trị sự ra lệnh cho một tín đồ. Bảy Thẹo cúi đầu nhận lệnh, dựng súng bên một gốc xoài rồi đi thẳng lại hầm. Hắn đến gần một gốc xoài rễ bò ngoằn ngoèo trên mặt đất như một đàn rắn nằm khoanh. Hắn dừng chân hất mấy nhánh xoài khô chất đống trên cửa hầm. Rồi cúi mình đưa tay cào lá phân sang một bên. Hắn hắt hơi mấy lần vì mùi ẩm ướt xông lên mũi. Dưới lớp phân là một miếng gỗ đầy cửa hầm. Hắn đợi nắp, cửa hầm tròn như miệng lu, đen ngòm và hun hút như đường xuống âm phủ. Hắn thò đầu xuống cửa hầm, giọng hắn rền rền dưới lòng đất. Lên! Lên! Hắn móc bật lửa, bật lên mấy lần đều bị hơi ẩm thổi tắt. Hắn rút gươm thọc xuống hầm, quậy quậy và kêu tiếp. Vẫn không nghe tiếng tăm gì, hắn vứt gươm sang bên, ngại ngùng thò xuống một chân rồi tụt dần vào hầm. Lão Trình vẫn đứng như chân bị trồng xuống đất, tay vuốt cong chòm râu, lồng ngực lão phập phồng, mắt lão lơ đãng những hoa xoài đang rơi rụng, và lão khẽ rùng mình khi thấy sáo sỏi. Sáo sỏi từ hầm ngồi lên. Sau hai ngày chịu đói khát và ngột ngạt, người bác gầy hẳn. Bộ quần áo đen của bác đã nhuộm màu bùn nhớp nháp. Bùn nhầy nhụa bê bết trên mái tóc chòm râu và gương mặt hốc hác của bác. Chỉ có đôi mắt chân thành của bác là còn trong sáng. Tay bác bị trói ra sau lưng bằng một sợi lòi tối dài. Thế là hơn 4 tháng bác mới trở lại làng từ cái đêm Hiền bị hy sinh. Bác là người ít khi ở làng. Năm 30 tuổi, năm 1932, từ khi gặp đảng và biết cách mạng, cuộc đời của bác cứ rầy đây mai đó, khi thì phải trốn tránh, khi thì bị tù đầy. 1-2 năm bác mới có dịp trở về làng một lần. Cũng như bao nhiêu người đã từng đi xa, mỗi lần trở lại làng là bác thấy bao nhiêu điều biến đổi. Có những cái bị mất đi, có những cái vừa sinh sôi nảy nở và lớn lên. Có điều khiến cho bác đau xót, có điều khiến cho bác vui mừng, lần nào cũng thế. Nhưng chưa bao giờ bác thấy làng mình có những biến đổi ghê gớm và lạ kỳ đến nỗi bác phải lạ lùng và khó hiểu như những năm gần đây. Sau đêm khởi nghĩa năm 1940, 5 năm bị ngồi tù nơi Côn Đảo, khi trở về, nước nhà đã độc lập rồi, bác nghĩ làng mình chắc vui lắm, vui hơn và sôi nổi hơn những làng mà bác đã ghé qua. Làng của bác, một cái làng của những con người bất khuất, một cái làng mà anh em đồng chí trong tù thường hay nhắc đến, làng Mỹ Long Hưng, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên. Mỗi lần nghe nhắc đến tên làng là mỗi lần bác thấy tự hào. Nhưng khi về đến làng thì cảnh làng và người làng đều khác hẳn với ý nghĩ của bác. Bác cảm thấy lạ từ khi tàu rút còi quăng dây cập bến. Những người mà bác tưởng sẽ ra tận bến đón chào bác, đón chào anh em tù Côn Đảo trở về, thì bác chẳng thấy ai ngoài đứa con, người trong gia đình, một vài đồng chí cũ và những người ở chợ. Xóm đình, nơi mà trước đây thường hay nổi đuốc ngùng ngục trong những đêm đi biểu tình, thì bây giờ mỗi một sân nhà đều mọc lên một bàn thông thiên với khói hương buồn ngun ngút. Người như lão Trịnh, bác tưởng là đã vào đảng rồi. Nhưng không, lão Trịnh đầu đã để tóc râu dài chấm đến ngực, và bà con tá điền của xóm đình, những người đã cùng bác tham gia các cuộc biểu tình chống sưu, chống thuế, những người đã cầm dao cầm đuốc nổi dậy trong đêm khởi nghĩa 40, những người đã giúp bác treo lá cờ đỏ búa liềm trên cột dây thép, bây giờ, cũng như lão Trịnh, đầu đã để tóc và ăn mặc quần áo màu da. Còn những thằng như Quảng Dũng, bác tưởng là hắn đã bị đền tội rồi. Nhưng không, hắn vẫn còn. Hắn cũng thay đổi, đầu không đội nón cối, tay không xách cù ngoéo. Người không mặc đồ tây cũng như bà con tá điền, hắn mặc quần áo màu da và đầu để tóc. Mới nhìn thoáng qua, bác cũng tưởng hắn là dân tá điền. Bà con tá điền như quên là Quảng Dũng, quên hắn là người đã gây ra nợ máu, không thù ghét hắn, mà lại kính phục hắn và tôn hắn là người cầm đầu. Hắn đi đến đâu, người ta niệm Phật và cúi chào đến đấy. Và cũng như hắn, bà con tín đồ, những người dân tá điền ấy, họ nhìn bác, nhìn anh em đồng chí trong chính quyền với cặp mắt thù địch, ganh tị và nghi ngờ. Vì sao thế? Vì sao bà con tín đồ ở làng lại hợp kín, tập đêm, rậm rịt muốn nổi dậy như một số tín đồ đã nổi loạn đòi cướp chính quyền ở Cần Thơ? Họ là những con người phản bội như một số người đã nói. Vì sao chính quyền ở làng lại quá nhiều những người ở chợ, những người mới lớn vừa nông nổi vừa kiêu ngạo và vừa lố lăng? Cuộc sống bị rối như tơ vò. Tơ vò người ta còn tìm ra mối, còn cuộc sống ở làng của con người thì bác chưa hiểu. Trong làng, đâu đâu cũng có cờ đỏ sao vàng, nhưng tâm hồn của con người thì như bị nhúm màu nâu, màu xám. Về làng, bác vẫn ở xóm đình, vẫn lân la cùng sống với bà con. Trước đây bác đến với họ thân thuộc như người nhà, nhưng bây giờ đến họ, bác thấy như đến với một thế giới nào khác. Bác vừa bỡ ngỡ vừa lạ lùng. Cả những lời nói của họ cũng khác đi. Họ không nói những lời nói của người bình thường. Tiếng nói của họ là tiếng nói của kinh sấm. Nào cuộc thế trần gian, trầm luân bể khổ, chống sanh, bá tánh, vân vân. Về làng chưa đầy một tháng, bác chưa kịp hiểu thật lòng của họ thì giặc đến. Khi giặc đến thì họ nổi dậy, bắt được một số người trong chính quyền. Bác cùng với một số anh em bị bắt giam trong hầm tối. Đêm nào cũng có một số đồng chí bị đưa đi thủ tiêu. Nằm trong hầm giam, một cái hầm dưới mặt đất, bùn đất nhòe nhoẹt. Bác thấy đau đớn hơn lúc bị giam ngoài công đảo. Nhà tù của giặc không giết được cuộc đời cách mạng của bác. 5 năm ngồi tù, khi trở về thì lại chết vì bàn tay của người làng và người thân. Nằm đợi cái chết của mình, bác chỉ mong gặp lại họ. Người ấy là ai? Bác muốn nói với họ và muốn hỏi họ vì sao? Bác bị giam 3 ngày, rồi bỗng một đêm có một người mò xuống vừa quờ quạng vừa gọi tên bác, nắm lấy tay bác kéo lên. Ra khỏi cửa hầm, trời tối đen như mực, không thấy đâu là xóm làng, chỉ nghe tiếng sóng từ xa dội lại. Tuy thế bác vẫn nhận ra người đang giữ lấy tay bác chính là lão Trịnh. Mình sẽ bị giết vì bàn tay của lão Trịnh chăng? Bác hãy còn đang nhìn lại lão Trịnh thì lão Trịnh đã nắm chặt lấy hai tay bác, tay run run và kêu tên bác với giọng nghẹn ngào trong nước mắt. Anh Sáu, anh không còn nhận ra tôi nữa sao anh Sáu? Anh phải đi ngay thôi. 2-3 đêm nay anh em người ta lục hết các hầm để giết anh mà không thấy. Tôi cũng tìm anh với thằng cháu. Thằng cháu nó đi rồi. Tôi tưởng là anh đã chết rồi. Không ngờ nhờ Phật Thầy phù hộ tôi còn gặp lại anh. Thôi, đi đi anh Sáu. Nghe lão nói bác vừa bàng hoàng vừa cảm động. Anh Sáu, anh đi không nổi sao? Anh đói lắm phải không? Tôi có mang cơm cho anh đây. Tôi sẽ đưa anh ra hàng trăm bầu. Hai người đứng lại dưới gốc trăm bầu. Cùng dưới gốc cây trăm bầu ấy, những lần giao nhiệm vụ cho lão Trịnh, hai người cũng thường gặp nhau trong những đêm khuya như thế. Tàn lá lào xào như gợi nhắc lại những tiếng thì thầm trong những đêm xưa. Sau khi trấn tĩnh lại, bác hỏi. Anh Tư, sao anh không thả những anh em khác? Nghe hỏi, lão Trịnh từ từ quay mặt nhìn mặt nước đầm sen đang gợn loang loáng trong bóng đêm, rồi lắc đầu nhỏ giọng. Những người đó không phải như anh, mà tôi cũng không có quyền. Còn anh là người. Lão không tìm ra được tiếng nói. Cho nên trời Phật đã xui khiến cho tôi đi tìm anh. Thôi, anh đi đi anh Sáu, đừng nấn ná ở đây mà sa vào tay của anh em. Lão quay nhìn lại Sáu Sỏi, vừa cởi vừa mở bộ quần áo buộc qua hông vừa nói. Tôi có mang ra cho anh một bộ quần áo màu già với một cái giấy đi đường của tín đồ. Lão dúi vào tay Sáu Sỏi. Anh mặc vào mà đi. Lão ngẩn nhìn lên nền trời đen xám. Tôi cầu mong những vì sao của định mệnh soi dẫn con đường cho anh. Anh Sáu. Lão kêu bác, mở tròn mắt nhìn bác như nhìn một lần cuối cùng, rồi quầy quả đi. Chương 4. Trong những ngày ấy, giặc Pháp đánh lan ra khắp các tỉnh của Nam Bộ. Bọn chúng đánh lại Nam Bộ với một lực lượng thiện chiến của 2 sư đoàn số 3 và số 9, mà chúng gọi là sư đoàn 3 và 9. Tháng 5 năm 45, Phát xít Đức đầu hàng, nước Pháp được giải phóng. Người đứng đầu chính phủ lâm thời của nước Pháp là De Gaulle. Trong lúc ấy, Đông Dương vẫn còn nằm trong tay của Phát xít Nhật và Nhật đang suy yếu vì bị Hồng quân Liên Xô đánh bại. Thừa nước đục thả câu và vấy máu ăn phần, De Gaulle cho 2 sư đoàn ấy sang tham chiến ở Thái Bình Dương để đánh với một quân đội Nhật đang bại trận để mở đường chiếm lại Đông Dương. Nhưng khi 2 sư đoàn ấy cùng với chiến hạm Brisoliler nặng 35.000 tấn vừa đến xoay lăng, thì quân Nhật đã đầu hàng. Thế là 2 sư đoàn ấy đành phải nằm lại xoay lăng chờ cơ hội mới. Nhật đầu hàng, cách mạng tháng 8 thành công, quân đội Anh, Ấn với danh nghĩa là quân đội đồng minh đặt chân lên đất Nam Bộ với nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Trong lúc ấy, quân lính Pháp ở Nam Bộ đang bị giam giữ ở thành Omer, Sài Gòn. Trong tình thế ấy, chánh phủ De Gaulle liền xoay qua một nước bài khác là vận động Bộ Tư lệnh Đồng minh ở Đông Nam Á võ trang lại cho quân Pháp ở Đông Dương. Quân Anh, Ấn vừa giải giáp quân đội Nhật, vừa võ trang cho quân Pháp ở thành Omer. Sau khi được võ trang, tên đại tá Serineur liền đề nghị với De Gaulle cho đánh chiếm lại Sài Gòn. Thế là đêm 22 rạng ngày 23 tháng 9 năm 1945, bọn chúng bắt đầu nổ súng. Nhân dân Sài Gòn nổ súng kháng chiến. Quân Pháp không phá được thành Omer, không chiếm được Sài Gòn, mà bị nhân dân Sài Gòn dồn hãm vào các vòng vây, rồi xin đàm phán với Ủy ban Hành chánh Nam Bộ. Trong 10 ngày đàm phán, bên ngoài bọn chính phủ De Gaulle và lực lượng đồng minh đã thỏa thuận cho quân đội Pháp thay thế cho quân đội Anh, Ấn. Thế là đầu tháng 10 năm 1945, chiến hạm Richelieu nhổ neo rời Sri Lanka, đưa hai sư đoàn số 3 và số 9 sang Đông Dương. Tàu Richelieu bắn tiếng súng đầu tiên vào nhà bè, mở màn cho một cuộc xâm lăng mới. Sư đoàn số 3 và số 9 là hai sư đoàn gồm những người lính trẻ, những người lính đã từng tham gia những trận đánh giải phóng nước Pháp. Họ là những người lính vừa chiến thắng. Hai sư đoàn ấy cùng với 6.000 quân Pháp ở thành Omer đánh lan ra khắp Nam Bộ. Trong những ngày ấy, Sáu Sọi cùng với các lực lượng vũ trang của ta ở miền Tây vừa đánh vừa rút về U Minh. Về U Minh, bắt gặp lại Phát và hầu hết anh em đồng chí trong tỉnh. U Minh, một cánh rừng tràm bát ngát với những dòng nước đỏ đã trở thành khu căn cứ. Từ rừng sâu mọc lên những công binh xưởng đầu tiên với những dụng cụ thô sơ và dưới bóng tràm là trại lính. Ngày 6 tháng 2 năm 1946, Bà Rịa là tỉnh cuối cùng của Nam Bộ bị mất vào tay quân Pháp. Quân Pháp đã tưởng chúng chỉ đánh nhau với 4 sư đoàn có võ trang. Đó là sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3 và sư đoàn 4. Trong những ngày đầu bối rối, 4 sư đoàn ấy được thành lập một cách ô hợp. Những sư đoàn ấy gồm có những sĩ quan cũ của Pháp, những lính Lê, lính Làng. Những người lính đã theo Nhật mà người ta quen gọi là lính Hay Hô hoặc là lính Nhật Lokan. Sau khi đánh đuổi 4 sư đoàn ấy ra khỏi 21 tỉnh lỵ của Nam Bộ, quân Pháp tưởng rằng chúng đã bình định xong đất Nam Bộ. Những người lính Pháp của hai sư đoàn số 3 và số 9, họ tưởng rằng họ đã chiến thắng. Chúng nghênh ngang ở khắp nơi mà chúng vừa chiếm được. Chúng hãnh diện với chiến công của chúng và hãnh diện với cả bộ quân phục của chúng nữa. Quân phục của chúng, phía trên vai có một vòng tua đỏ, đó là vòng tua danh dự của một đội quân chiến thắng. Nhưng bọn chúng đã nhầm, bọn chúng không phải chỉ đánh nhau với 4 sư đoàn ấy, bọn chúng còn phải đánh nhau với một lực lượng nữa, đó là lực lượng của nhân dân. Trong đời sống bình thường, khi có sự tranh chấp giữa người này với người nọ, người Nam Bộ thường hay nói, lấy ngực ở đời. Bây giờ người Nam Bộ đã lấy ngực ở đời với giặc Pháp. Quân lính Pháp không tìm thấy quân đội của đối phương, như lúc nào cũng bị tấn công. Bọn lính vòng tua đỏ ấy lại đi học những tội ác của bọn Đức mà đánh lại nhân dân và thầy sao thì trò vậy. Bọn chúng ngày càng bị rơi rụng đi. Trên khắp mọi nơi, người ta thấy lác đác và rải rác mọc lên những nấm mồ có dựng thánh giá và bia mộ khắc bằng chữ Pháp. Rồi từ các chiến khu như Rừng Sát, Tháp 10, U Minh, lực lượng của cách mạng lần lượt được dội trở về các tỉnh. Sáu Sọi lại được trở về làng. Trong những ngày chuẩn bị trở về, có một số anh em đồng chí nhớ đến những ngày nổi dậy của một số bà con tín đồ Hòa Hảo, nhớ những cái xác chết bập bềnh trên dòng sông. Họ không thật tin lòng người Hòa Hảo. Họ lo ngại và rụt rè. Còn bác nhớ đến cái đêm mà lão Trình đã đưa bác ra khỏi hầm. Đêm ấy là đêm tối, nhưng đêm tối ấy như lóe ra một tia sáng giúp cho bác thấy được lòng người tín đồ Hòa Hảo rõ hơn và sâu hơn. Bác và Phát, hai cha con của bác là hai người đầu tiên mạnh bước trở về. Người đứng đợi bác dưới gốc cây vong đồng trong một đêm đầy sao cũng chính là lão Trình. Vừa thấy bác, lão Trình đã kêu lên. Anh Sáu đó phải không? Anh Tư đó hả? Tôi đây. Lão Trịnh vừa kêu vừa chạy lại bác và ôm chầm lấy bác. Hai người ôm ghì lấy nhau một lúc. Trong khoảnh khắc im lặng, bác nghe trong thổn thức của lão Trịnh. Anh Sáu, nghe tin anh về, bà con ai cũng mừng, nhưng người nào cũng lo sợ. Bà con đã bảo nhau chỉ có tôi mới ra đón anh được thôi. Vì sao bà con bây giờ lại sợ tôi anh Tư? Tôi về đây là muốn ở lại làng với bà con. Anh Sáu, nếu như trước đây, tất cả những người trong chính quyền đều như anh thì làng mình đâu có ra nông nổi đến như thế. Chỉ mới có gần một năm thôi mà làng mình bị vắng vẻ đi nhiều quá. Thôi đừng có khóc nữa anh Tư. Bác quay nhìn cái đầm sen và tiếp. Anh thử cầm lấy một cục đất mà ném vào cái đám bèo dưới đầm mà xem. Anh hãy nói với bà con, bèo bị tan đi còn biết hợp lại, huống chi là người của chúng ta, anh Tư. Sáu Sợi về làm bí thư huyện ủy, huyện Chợ Mới và giữ chức chủ nhiệm mặt trận Việt Minh huyện. Những ngày ấy là những ngày sau Hiệp định 6 tháng 3 năm 1946. Khắp mọi nơi và hầu như ngày nào cũng có tiếng súng kháng chiến. Không khí kháng chiến như một ngọn lửa bắt nguồn từ tim người bùng lên, lan rộng ra và không thể nào dập tắt được. Tất cả các nơi, hầu như mỗi xã cũng đều có một khu căn cứ. Xóm Đình là khu căn cứ của làng. Qua cuộc chiến đấu dằng dài ấy, càng ngày người ta càng thấy rõ lời tuyên bố của tướng Le Corre. Bình định Nam Bộ trong 3 tuần là những lời huênh hoang và ngu xuẩn một cách bất hủ. Trong các thành phố và các đồn bót, bọn lính có vòng tua đỏ mỗi ngày mỗi vắng và được thay vào những người lính Lê Dương đầu đội KB trắng. Đầu năm 1947, trong một cuộc họp cao cấp ở Pháp, D'Argentier và Perret có thống nhất một nhận định. Nếu hiểu biết được một cách sâu sắc về tôn giáo, về tâm lý và phong tục, về mâu thuẫn nội bộ của đối phương, thì sự hiểu biết đó có một sức mạnh bằng hai sư đoàn số 3 và số 4. Nếu biết sử dụng được sự hiểu biết đó thì sức mạnh sẽ vô cùng. Sau đó các báo chí Sài Gòn càng bị kiểm soát một cách gắt gao hơn. Bọn bồi bút lần lượt trườn mặt lên các trang báo, vu cáo cộng sản, cổ động và tuyên truyền cho thứ độc lập bánh vẽ. Ở những vùng có tín đồ hòa hảo, người ta lại bắt đầu nghe lại những tin đồn nhảm, lại có những lời bàn xăm xì vì hai tiếng quỷ dương. Tên Patton Liễu, người Việt mà lấy tên Tây, tên Phòng Nhị đội Lốt Đạo, làm tham mưu trưởng của quân đội hòa hảo, ra mật lệnh thủ tiêu những người nghi ngờ là cộng sản hoặc ngoại đạo. Tín đồ hòa hảo các nơi lại bắt đầu hợp kín, tập kín, quyên tiền mua súng, cho nữ tín đồ đi dụ dỗ anh em du kích mang súng sang quân đội hòa hảo. Các ban trị sự đòi tham gia vào chính quyền một cách gay gắt. Các nơi đã bắt đầu có những cuộc xung đột lẻ tẻ. Trong huyện Chợ Mới, tình hình có vẻ gay gắt nhất là làng Mỹ Long Hưng. Ban trị sự đạo đề nghị mở hội nghị bàn về chánh quyền. Hội nghị đang sôi nổi thì các đại biểu trong ban trị sự đạo lại đứng dậy, xua tay, lớn tiếng, bỏ ra về. Trong tình hình ấy, Sáu Sỏi và các cấp ủy ban đều đoán biết việc sẽ xảy ra. Sáu Sỏi liền trở về làng. Bác trở về làng đang họp với cấp ủy xã thì đêm ấy đã nổ ra. Nếu đêm ấy mà không có Hiền, thì bác và một số đồng chí chắc đã hy sinh rồi. Sau cái đêm ấy, các đơn vị vũ trang của Năm Lửa, Ba Cục, Hai Ngoáng, Nguyễn Giác Ngộ cũng đã phản lại nhân dân tín đồ. Các đơn vị ấy đã nổ súng bắn giết cán bộ cách mạng, chiếm lấy tất cả các vùng có tín đồ trong các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, Sa Đéc và Cần Thơ. Sau khi các đơn vị vũ trang của Hòa Hảo chiếm được những vùng ấy, thì các đơn vị chính quy của Pháp lần lượt giao quyền kiểm soát cho Hòa Hảo và rút dần đi đến các chiến trường khác. Những tên quan lại Pháp ngày cũ lại bắt đầu trở lại. Quận trưởng Kiri lại trở về làm quận trưởng quận Chợ Mới. Sau khi chiếm được một số vùng có tín đồ, các lực lượng vũ trang của bọn phản động mượn danh Hòa Hảo lại cùng với các lực lượng quân sự địa phương của Pháp tấn công vào các khu căn cứ của cách mạng. Nhưng bọn chúng đã vấp phải sức chống trả mãnh liệt của các lực lượng cách mạng. Các đơn vị vũ trang của cách mạng cũng không ngừng tấn công vào các lực lượng phản động ấy. Hơn 4 tháng, những cuộc chiến đấu hỗn độn ấy đã thức tỉnh được một số tín đồ. Số tín đồ ấy đã tự mình tách ra khỏi hàng ngũ phản động, tìm vào khu căn cứ và kêu gọi cán bộ trở về. Sáu Sỏi và các đồng chí trong huyện ủy đã chia nhau trở về một số làng và đã gây được cơ sở. Vị trí của làng Mỹ Long Hưng như cái cổng đi vào vùng đất rộng lớn của Hòa Hảo. Huyện ủy, huyện Chợ Mới xét thấy cần phải có người trở về. Qua nhiều cuộc hội nghị, bác thấy anh em đồng chí vẫn hãy còn ngại. Thấy anh em ai ai cũng ít nhiều có sai lầm với bà con. Bác tự thấy mình là người hiểu được người làng, mình là người hầu như không có điều gì sai trái với dân làng, cho nên bác đã xin về. Trước khi về, bác có gửi một lá thư cho lão Trình. Nhưng bác đã không ngờ.